在观众方面的高等等级，在高等等级里面，把到明朝了，明朝代的那些古，把明把到地方，就是明朝啊，就明那里方面，在罗在牛都读不到，这个地方明那里方面。Cái câu đó thì mình nên ra lệnh vào bắt đầu hơi, mình bắt đầu hít vào, hay là mình ra lệnh trước cái hơi mà mình bắt đầu hít vào.
Khi mình vừa hít thì vừa ra lệnh, vừa hít thì vừa nói đầy chúng, đầy ngực tung độ đạo. Tại sao cái ra lệnh khi mà cái ý của chúng như Long chuyển là một tia sáng chiếu xuống từ trần nhà. Vì lục căn lục trần hay biển bát lắm. Nó nói gì mà đầy rúng đầy mà tôi mà có bỏ đầu nguyên tập bảy rồi làm hư mấy trong đó nó nói. Rồi cái chủ như nó không biết thì nó cứ định thôi, thì ta hít chết sao. Nghe là nó là lĩnh của mình là lĩnh, nghiêm định. Đó là sự nghiêm minh của chúng ta một. Lúc tôi mới nhận định sáng suốt rồi tôi mới hành. Và khi tôi hành nó bắt toàn thân cái đầu hành. Và lĩnh của tôi ra tất cả các em. Bởi cái lĩnh đó là cứu, không phải lĩnh giết. Thành cái lĩnh phải nghiêm minh như vậy. Thì ở trăm năm bắt đầu. Khi lúc nào bắt đầu hít là phải nói là đầy giúp, đầy ngưng, trông lên bộ đạo, hít vô. Vừa hít cũng vừa nói, vừa hít cũng vừa nói. Chứ còn không nó lười biến nữa. Nó biến thể ra nó nói đủ chuyện. Nó biện bác đủ chuyện, nó nói cái này không ít, cho này kia kia nọ, cũng chặt cái mình bỏ. Lợi hại vô cùng, con ma nó nhiều chuyện lắm. Xác mình có ma trong đó, trong hai có ma, một căn một trần chưa thức là con ma. Thì ngoài đời ma đầy giấy đầy chứ không có. Khi mà các bạn muốn bàn gì với một người khác mà chưa tu, chưa biết chân thức, nó không có mở được. Nó chỉ bàn khép rồi nó bàn xuôi rồi bàn hư luôn. Đó là cái tánh tâm, tánh của con ma. Cho nên trong ngũ tạng của mình, một căn một trần nó cũng là vốn từ trong tâm tối. Cho nên mình tu bắt nó làm như vậy. Và bắt nó làm thêm nhiều công chuyện trong gia đình. Bắt nó phải làm việc. Và trong đó nó cãi lời miếng để chút nữa không được. Đúng giờ hứa là phải làm đúng. Mấy giờ mấy phút thì phải giao cả công tác thì xong. Còn không thì tôi phạt nữa. Tự hạ lệnh như vậy. Thì con người tự nhiên nó đi tới được không. Mà từ hồi nào giờ các bạn làm được cái trật tự đó rồi. Hồi nào giờ bắt không, các bạn không phải là thầy tướng. Mà thầy phong thủy hay thầy gì đó. Nhưng mà rốt cuộc là thì các bạn sẽ trở lên cái vị trí đó. Nhìn là biết rồi, ồ, cái nhà này nó sai. Gia đình nó cãi lộn. Vì cái ghế nó để trật tự. Vì cái bàn nó để trật tự. Vì sắp đặt trong gia đình nó không có ổn. Mà tạo cho khó khăn cho nó không được. Mình vô mình nhìn cái mình biết rồi. Đó, cho nên cái trật tự của cơ tạng và khối óc mình lập lại được á. Nói chuyện sau này thì là nói không có cô mang ngồi đó. Làm thầy bói cũng qua ngày nói được 2-3 chuyện, nói là phải chung, nói trong kinh, nói trong thực chất, người ta sẽ mời anh buổi cùng đi ăn không có khó khăn. Vì trong thực hành, cho nên các bạn tu pháp lý vô vi qua quyền bí này là làm một việc cho tất cả mọi người trong ta sẽ khai thác bạn ra và trở về trật tự. Rồi các bạn cứ nói y như vậy là mọi người phải theo.
Trong chúng ta mỗi người có thể có những ma điện tài thì tôi nghĩ là cái vấn đề trước hết chúng ta cùng nhau bàn bạc đó là vấn đề quan hôn lan thế. Vấn đề quan hôn lan thế thì tại vì vấn đề này khi chúng ta tổ chức đưa vào bởi vì nó đã có trường hợp trong bàn đạo chúng ta, ví dụ như có người mất mà không biết cách thủ tục để làm tang như thế nào, hoặc là có gia đình muốn cầu siêu cho thân nhân của mình cũng không biết cách thức như thế nào, mà đặt ra với đối với ví dụ như mấy anh chủ thiền đường, mấy người đã tu trước thì nhiều khi cũng có kinh nghiệm về điều đó. Do đó hôm nay ban tổ chức có ý là nêu lên cái ý này để chúng ta hiểu rõ hơn khi gặp trường hợp đó thì chúng ta giải quyết như thế nào. Về vấn đề này thì tôi xin mời
thưa thầy, ban tổ chức chúng con có cái dự trù là trong cái buổi học hôm nay, ngoài cái phần thắc mắc vừa rồi của quý bạn đạo nhờ thầy trực tiếp trả lời, thì cái vấn đề tiếp theo đây chúng con muốn làm một cái công việc như thế này, đừng về bàn luận để giải quyết một vấn đề, giải quyết những vấn đề thắc mắc đó, và xin thầy chỉ chứng kiến thôi, chưa có bên luận vội. Và mặc dù có thể là trong lúc chúng con phát biểu ý kiến có nhiều ý kiến hoàn toàn sai, hoàn toàn không đúng, nhưng mà chúng con cũng xin thầy chờ đợi bao giờ vấn đề chấm dứt rồi sẽ cho chúng con một cái lượng rõ ràng sau. Tức là chúng con muốn từ chúng con học bài, từ chúng con viết bài theo cái khả năng của mình, và đồng thời trình cái bài đó lên thầy. Và nếu thầy thấy cái bài đó hay, thầy cho điểm cao. Nếu thấy bài đó dở, thầy sửa lại và thầy chấn chỉnh để tạo ra một cái lề luật lệ chung. Sau này quý bạn đạo Nam Châu quay lại cái văn này, biết được, nhớ được cái lời thầy, được cái ý của thầy trong lời quy luật. Chúng con có đôi, có cái như lời. Thì để tiếp chúng ta dành dạng thảo luận, thì tôi có cái đề nghị là Tiêu Minh Tị xếp ghế, quay ghế lại, nhìn mặt nhau bên cái. Vấn đề thứ hai là vấn đề giáo dục con cái, hướng dẫn thanh niên đúng theo quan điểm của người vô viên. Vấn đề thứ ba là một vài vấn đề liên quan đến giao tế xã hội. Bốn vấn đề lớn là quan, hôn, tang và tế. Tôi xin lặp lại là tang chứ không phải là tư. Quan, hôn, tang, tế. Thì trong ngoài ba vấn đề đó, chưa tỷ nào muốn đưa ra một vấn đề nào nữa thì xin cho biết để có thể chúng ta giảm xuống chương trình cho nó, có ghé chương trình cho nó ổn thỏa. Tôi dành vài giây chưa tỷ nhớ ý. Tôi lặp lại là ngoài ba vấn đề vừa nêu, chưa tỷ tỷ muốn đặt thêm vấn đề nào nữa chắc xin cho ý kiến. Nếu không thì chúng ta tạm thời chấp nhận ba vấn đề này và chúng ta cùng bàn. Minh Dung vừa nêu vấn đề thứ ba lên trước thì tôi tuân lệnh. Bây giờ chúng ta nêu vấn đề này là vô vi chúng ta quan niệm thế nào về những vấn đề giao thế xã hội sau đây: quan, hôn, tang, tế. Theo sự hiểu biết của tôi thì đây là bốn vấn đề lớn mà xã hội ta ngày xưa cũng giống như xã hội ta ngày nay, từ tôn giáo đến tộc giáo, từ cao đài đến hòa hảo, và tất cả mọi tôn giáo đều đã có những giải đáp. Riêng vô vi chúng ta thì cũng như vô vi thì đã có từ muôn đời muôn kiếp, nhưng mà cái hình thức vô vi hoạt động theo tu hành theo cái phương pháp của chúng ta thì thật sự thượng đế mới chuyển từ ký đức ông tư ra lập pháp và truyền đến với đình thầy, cái thời gian chưa quá 100 năm. Và những cái ý thức cần thiết phải có, những ý thức có tính cách của quý đấy thì thầy đã nêu nhiều lần, nhưng mà chúng ta nhận thấy rằng có tính cách tổng quát và chưa khai thác đầy đủ. Và những vấn đề tổng quát đó nếu sau này có vấn đề xảy ra mà lúc bây giờ thầy không có mặt ở đấy, hoặc là vì thượng đế đã truyền thầy sang một nơi khác, thì chúng ta mỗi người sẽ có một biện pháp riêng, mỗi người sẽ có một giải pháp riêng, một thiền đường, một trung tâm sẽ có một cái giải pháp khác nhau. Và như vậy thì trên thế giới sẽ không những có một vô vi mà có trăm vô vi, có ngàn vô vi, và không có vô vi nào bằng, đồng lòng với vô vi nào trên những nghi thức như vậy. Trong bốn vấn đề này, vấn đề thứ nhất là vấn đề quan. Theo cái nghĩa mà tôi hiểu, quan là cái lễ đổi nón. Ngày xưa bên Tàu, khi một đứa sinh ra một đứa, một người con trai đến cái tuổi nào đó, nếu tôi không lầm là vào khoảng 12, thì người ta làm cái lễ, người ta gọi là lễ đổi nón. Thì cố nhiên cái tập tục này theo thời gian nó biến cải, giờ này hầu như không còn cái lễ gọi là quan. Nhưng mà riêng về một số tôn giáo như là tôn giáo chẳng hạn thì lễ quan, tức là lễ đổi nón, được chuyển qua một hình thức khác, ví dụ như lễ rửa tội khi vừa mới sinh ra, và sau đó đến cái tuổi mười mấy đến bảy mươi mấy tuổi đó để có cái lễ từ cái lễ gì đó lần thứ hai, thì cái lễ đó được xem như là lễ quan. đối với viên chúng ta thì tôi theo quan điểm của tôi nghĩ thì chắc chúng ta cũng không cần đặt ra vấn đề này, bởi vì theo sự tiến hóa của xã hội thì 18 tuổi đứa con về phải trưởng thành và trách nhiệm của bố mẹ trong đó cũng khá quan trọng. Riêng ba vấn đề còn lại thì tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, đó là hôn, đó là tăng và đế. Hôn tức là vợ chồng, là sự việc lập gia đình. Tăng là những cái ý thức cần có đối với một người chết, cũng như đối với một người đã chết rồi đến cái ngày mà chúng ta cần phải cúng dỗ, đó là tăng. Và tôi đã nhầm, tăng tức là nghi thức cần thiết cho một người vừa mới nằm xuống, của những người sống đối với một người vừa nằm xuống. Còn tế là những cái nghi thức cần thiết khi chúng ta hồi tưởng đến một người đã quá cố một năm hoặc là vài ba năm sau. Thì chúng ta đi vào từ vấn đề một, vấn đề hôn. Hôn là nói chung là lập gia đình, là xây vợ gặp chồng. Thì trước đây sau cái đại hội ở tại bên Pháp năm 1984, có một thời gian rồi thầy muốn viết một cuốn sách, thầy ở lại đấy một thời gian để muốn viết một cuốn sách. Nhưng rồi thì bạn nào ái mộ nhiều cũng không giúp, không tạo cho thầy cái cơ hội thuận tiện để viết sách. Nhưng mà sau đó thì thầy có viết một cái bản văn và nêu nhiều vấn đề, nhiều ý kiến, và trong đó có một chỗ nói đến vấn đề hôn. Thầy nếu tôi không lầm thì thầy dặn rằng là những người vô vi là coi như anh em, và đã là vô vi với nhau thì không xây dựng, không lấy nhau. Đó là một vấn đề đặt ra. Và ngoài vấn đề đặt ra đó, lấy nhau như thế nào thì thầy không nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu lập gia đình thì nên lập gia đình với một người ngoài vô vi. Bởi vì đã là tu vô vi với nhau rồi thì coi như là nhau là anh em, và anh em thì không lấy nhau. Thì đấy là một vấn đề. Tôi nghe như vậy, nếu mà sai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm và chung là thầy sẽ đầy ra. Còn nếu là tôi thấy như vậy là đúng thì bây giờ mình thấy rằng là nên có tình cảm với nhau. Giả dụ như là hai người nam và nữ thương nhau, hai bạn đạo, một nam và một nữ thương nhau mà muốn xây dựng gia đình thì chúng ta nghĩ thế nào? Xin chư bạn đạo có ý kiến về vấn đề này. Đây là một vấn đề tôi đặt ra cho một số thanh niên, và chưa vì là chưa đến thời đó hiện đang tìm một nàng vía cho mình hoặc là một chàng vía cho mình, thực tế nhất là bên Hải Âu. tôi trước khi mà tôi mời bên Hải Âu thì thật sự có vấn đề này. Bên Hải Âu là một người có chân tâm đi tu, thầy cũng mong muốn Hải Âu tiếp tục tu cho nó thành chánh quả, nhưng mà tình đời còn vương vấn, do đó cho nên khi thì muốn tu mà khi thì không muốn tu theo cái nghiệp thầy nói. Có khi thì muốn ở như vậy mà tu cho đến thành chánh quả thì sau này chúng ta cũng được thành. Nhưng mà khi nói, khi nhiều khi tâm sự anh em với nhau thì bên Hải Âu còn nói rằng là em cũng muốn tu thật, nhưng mà nhiều khi ở mình buồn quá, giá mà có một nàng kia giúp đỡ cho cái ăn hoặc là ăn trong lúc thế khuya thanh vắng thì chắc là vui biết là bao nhiêu. Nhưng mà giả dụ như lấy một người ở bên ngoài thì nhiều khi đến khuya thanh vắng chưa chắc bà ta đã cho mình tu, mà bà chỉ cố mình về bà rầy bà ra thì e rằng khó khăn quá. Nên bên Hải Âu muốn kiếm một người trong các hiệp tỷ thì phải. Tôi thì tôi bảo là tôi, anh đã nghe thầy giảng như vậy thì em cố gắng mà kiếm một vị nào ngoài vô vi và hướng dẫn cho hiệp tỷ đó dần dần đi vào cái pháp để vợ chồng cùng tu. Và đồng thời nếu mà đến khuya lờ bà kia có nhiều đầu mình dậy bà quánh bà rầy thì Âu là cái bài học đó là ấu xương của mình. Thì xin mời bên Hải Âu cho biết những cái vấn đề này.
Bạn mẹ nhau giết nhau.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không phải Út đâu, thật sự cái vấn đề này thì cũng nhiều năm rồi, tôi suy nghĩ cũng nhiều rồi. Dạ. Gặp thầy thì không có gì muốn với thầy. Cái khó của con nghĩ là cái khó của nhiều người anh độc thân là khi gặp thầy hoặc là khi gặp bạn nào hoặc là khi mà cái hồn làm chủ cái tục căn cuộc đời này thì lúc đó muốn tu nhiều lắm. Nhưng mà khi mà thực hiện mà sau cái cuộc học này về hoặc là sau cái đại hội Long Vân hay là sau khi gặp thầy bạn đạo về nhà rồi đó, gặp bạn đời á thì bị cái đời nó sâu xé, tại vì mình nằm giữa cái chợ rồi rồi ban đêm tu ban ngày tu, nhưng mà sau cái giờ tu tính ra trong 24 tiếng đồng hồ cũng không được gì. Rồi khi mình chỉ cần buổi tối tu buổi sáng dậy đi làm thì chỉ cần ra tiếng đồng hồ sau là thấy mình bị họ lôi cuốn rồi, biết là như vậy. Mà tại vì lúc mà tu mình thanh nhẹ mát mẻ trong con người mình, chỉ cần chừng 2-3 tiếng đồng hồ sau là thấy là nặng người được trở lại rồi. Thì lúc đó là bắt đầu chiến đấu trở lại, bắt đầu thở, bắt đầu bình thường trở lại. Thì lại cũng bị cái dây dứt đó nó đánh phá. Tới tối thì có thể nhờ nhiều hơn, coi như nhà mình học. Thì lúc đó lại cái tinh thần nó lại cao hơn một chút nữa. Thì cứ dần dần cái chọc trong 24 tiếng đồng hồ cứ lạnh quẩn như vậy, cứ phải chiến đấu hoài. Cái lúc cái phần hồn nó thắng, cái lúc phần hồn nó cao, phần nó thắng. Thì thật sự cái tình trạng là như vậy. Rồi cái đó cũng là cái khó khăn. Nhưng mà khi mà suy nghĩ lại, khi mà phần hồn làm chủ thì muốn làm sao đi vô con đường đạo, muốn hướng thượng, thì cũng phải nghĩ làm sao, cái cách làm thế nào mà để gọi là giữ cái tâm hồn mình lúc nào cũng nghĩ đến Phật, nghĩ đến nhân Phật, và thì hướng thượng nhiều hơn là hướng hạ. Thì không muốn đâu, suy nghĩ làm sao mà ví dụ cho cái tâm, cái tâm ý của mình phải suy nghĩ hàng ngày 24/24 như thế nào để mà cái trường hay là bên ngoài nó đừng tấn công mình, làm sao mình thấy một bức tường của chân lý hoặc bức tường của cái hào quang hoặc bức tường gì đó mà nó được tên, nhưng mà để bên ngoài nó đừng tấn công mình được, cái đó là cái vấn đề. Và như tôi thấy là một người độc thân phải chiến đấu rất là nhiều. Phải ly mình được. Nếu không thì có lẽ là tôi bỏ đạo từ lâu rồi. Mà nhiều khi miệng nói bỏ đạo nhưng tay vẫn tập như được. Rồi bây giờ vấn đề mà nếu là anh Thuận nêu ra là vấn đề mà bản đạo này nọ thì tại vì nó như vậy, có lẽ các một phần cũng yếu hèn do phản tâm tính rằng thiếu ví dụ. Khi muốn cưới vợ là thiếu ví dụ rồi, cái đó là thua rồi. Không cưới thầy mà cưới vợ là thua rồi. Không cưới vợ thì không dám làm thầy nữa. Thì tại vì mình cũng sợ bỏ cái con đường đạo, mình sợ mà mình đi xuống cái điều thành ra mình muốn cứu thì mình cũng muốn kiếm một cái bạn người bạn để cùng tu với mình, hoặc là khi mà mình có dốc có té hoặc là mình đẩy mình lên chút xíu, thì từ cái tâm ý mà tại vì mình muốn tu muốn hướng thượng mà ra chứ không phải gì cả. Thật ra mình cũng sợ rằng khi mình gặp một người bạn đời và gặp một người bạn đời mà đời nhiều quá thì mình cũng bị kéo xuống đời luôn, xuống cái địa ngục luôn. Cái đó là cái sợ. Thành ra nhiều khi có ý kiến kiếm một người bạn đạo, đó là sự thật đó như vậy. Thật ra nhiều khi tôi thấy có những anh em mà đi kiếm một người mà người vợ mà cùng tu như mình, tôi thấy người đó hạnh phúc lắm, sung sướng lắm, là tại hai người cùng kéo lên con đường đạo để tiến hướng thượng được. Còn bây giờ nếu mà tôi bỏ việc không được hết á, không còn nghĩ chuyện đời gì hết, chỉ chuyện đạo không, tôi rất là sung sướng. Mà tôi là con người còn đầy đủ sân si, tham sân si hỉ nộ ái dục, còn đủ hết thiếu gì hết, không biết gì mới người ta mình không biết không. Nhưng mà cái đó thì có, tôi không chưa bỏ về không được. Nếu tôi bỏ về không được, không đặt vào vấn đề. Thành ra bây giờ làm sao có thể là chỉ nói đúng, tham nó nằm ở trong đó, biết có đó, nhưng mà chưa đủ trình độ để để mà diệt cái lòng tham, diệt lòng nghiệp trong bản thân con người. Mà biết phải niệm Phật, phải pháp luân thường chuyển phải tập, cũng đã tập rồi, nhưng mà thời gian có lẽ còn non nớt quá, chưa có nhiều để mà gọi là diệt được chuyện như vậy. Thật ra trong người chúng còn đầy gọi là lục căn tấn công đầy lạc khí, hay các bạn nào thì có đỡ khổ chút xíu, nhưng mà về nhà thì chết. Cái đó là cái ý thèm, phải công nhận mà nói như vậy, thiếu ví dụ như vậy, mà thật sự như vậy đó. Cái đó là cái thực tế, mà không phải là chúng mình tôi vậy, mà không có biết có nhiều người vậy đâu.
Ai ví dụ
tôi thấy cái bổ thẻ tôi là như vậy, mà tôi chưa tìm ra được giải pháp. Nó thật sự là nói như vậy. Tại vì con đường đời, đường đạo, hai cái lôi cáp dữ quá. Tại xưa nay mấy chục năm sống con đường đời, nó kéo con đường đời, nó thấp con đường đời, và sống bên ngoài đời. Và khi gặp thầy là bạn đạo, nghe băng niệm Phật hoặc là băng của thầy giảng, thì mình muốn một con đường đạo, muốn con tu. Mà thật sự là khi mà mình va chạm chuyện đời gì mà mình cảm thấy một chút xíu tội lỗi đó, mình sống liền bị cái đạo, bị cái hồn nó tấn công nhiều quá, chỉ con đòi lúc đó thì tu nhiều hơn đó. Nhưng mà tại sao mình dở, thiếu ví dụ là tại sao mình không có chiến thắng hoài được, mà mình chỉ thắng là mình thua, thắng là thua, nó cứ lần lần như vậy. Thì cái đó là cái tụi mình có thể từ cái tham cái ra, ví dụ cái ra, mà khi mình thua mình tức là mình thêm cái gì nữa. Thật ra rốt cuộc mình cứ là mà không tiến lên được, mà vẫn có cố gắng chắc bỏ lâu rồi. Đó là cái khổ như vậy, mà chưa biết được cách giải quyết được. Xin hỏi tất cả các bạn nào, nếu mà bạn nào giống như thầy học thì tôi, bạn nào giải quyết như thế nào?
Xin mấy chị
nói. Cho cái trường hợp giống anh á, tôi biết cái pháp này chỉ có lợi, mà nhận biết của tôi là tôi lấy lợi.
Đấy là thua rồi.
Dạ không, thật ra em hỏi cái trường hợp của tôi, nói trường hợp của tôi lên, tôi lấy lợi. Trước khi tôi lấy lợi, tôi có hỏi thầy. Bây giờ như vậy là con tu thì thấy sướng lắm, thích lắm, nhưng mà chắc cô em bị kẹt vậy. Giờ con có nên lấy vợ không? Thì trả lời với tôi là nếu không lấy vợ thì học dũng, nếu lấy vợ thì học nhẫn. Nhưng mà rốt cuộc cái bài dũng thì bài cao hơn.
Cao.
Thì tôi lại đi vào cái con đường thấp. Đó là trường hợp của tôi nên như là
ý kiến của bên Xuân thì không học bài dùng mà nhận cái bài hơn là bài nhận. Nhưng mà cái vấn đề ở đây còn là cái vấn đề là tìm vợ nào. Thì cái vấn đề bây giờ đặt ra là lúc mà Xuân lấy Hiền Tỷ Xuân thì vấn đề chưa là gì cả. Có thể lúc đó là chị Xuân chưa tu, chưa biết pháp này. Rồi sau đó Xuân mới dẫn dắt để vợ mình cùng tu. Nhưng mà cái vấn đề còn lại ở đây là bên Hải Âu thì đôi khi muốn lấy vợ, bởi vì thấy là đơn côi nên cần phải lấy vợ. Nhưng mà Huynh lại thấy rằng giữa hai người vợ mà mình mong muốn một người vợ cùng phù tá với mình trong các tu, đó là một người nữ, một đức tạm bụng, và một người vợ hơn ngoài đời có thể phá được mình nhiều. Thì bên ông sẽ muốn tìm cái nhẹ hơn, đó là hơi tham một chút là để cho mình dễ kiếm hơn, chứ không chịu nhận cái bài học là học nhận học hoài với bên Xuân. Thành thử chưa biết tìm có ý kiến thêm, đặc biệt là những tìm nào mà chưa có gia đình. Ví dụ như bên Hiến, ví dụ như những tình Yến Minh, ví dụ như là Minh Trí, ví dụ như là Minh Mát La Phú Xê. Ví dụ như còn ai là Minh Trí, còn ai là con của Minh Trí. Chưa gặp gia đình, chỉ còn Yến Minh Trí. Minh Trí rồi.
À, Yến Trí. À, là Lập Thân.
Nhìn thì chị biết. Trong Nga đó là những người những gì mà rồi bây giờ xin mời chủ nhất
có lời này
thì cái này dây ngắn quá và đồng tình chị chủ nhất
một người đang
tất cả các bạn đạo và cũng chúc một tâm sự với thầy. Thì chúc một tâm sự để làm gì? Ở đây nói không phải là chỉ để nghe rồi vui tay mà không. Và sau khi tâm sự xong, con người có coi đòi hỏi những sự giúp đỡ về tinh thần để tôi có thể chịu đựng đơn cô một mình đi trên cái con đường chánh pháp này. Dĩ nhiên là tôi biết tôi cùng hoàn cảnh với anh Hải Âu, thì những tâm trạng của anh Hải Âu tôi đều hiểu cả. Nhưng cái gì tôi có những kinh nghiệm sau đây, cách đây vài tháng thì tôi có tâm sự với anh Trịnh Như Sơn, thì tôi có phát biểu như vậy. Nếu mà tôi tìm được một những bạn đạo mà cùng tu như tôi thì cuộc sống có lẽ nó muôn bình hơn. Nhưng mà trong thời gian gần đây, trong những lúc thiền quán, thì tôi lại không còn đặt cái vấn đề đó nữa. Tại vì nếu sống chung với một nữ bạn đạo thì nó khổ như thế, chứ cái khổ nó không có biết. Cái vấn đề của tôi là trình độ công phu của tôi nó đòi hỏi thời gian. Tôi phải những chánh niệm nó thật là vững, và tôi thấy lập cái dụng ý thật là mạnh, thì nó sẽ vớt tôi qua cái cơn đau khổ này. Thì đó của tôi đặt trọng tâm nhiều hơn là mình phải dụng công tự tu tự tiến nhiều hơn nữa, chứ tôi không muốn phí lãng thì giờ để mà đặt cái vấn đề là nơi tìm một nữ đạo hữu để có thể lập lại sự quân bình cho thân tâm của mình. Mà vấn đề chính là phải tu nhiều hơn nữa để lập lại sự quân bình thân tâm của mình. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì có đôi lúc tình dục nó nổi dậy, thì có sự đòi hỏi là muốn gần gũi một người đàn bà, thì ý nghĩa nó nổi lên như vậy, thì cái vấn đề nhất thời là chỉ thỏa mãn cái vấn đề sinh lý này thôi. Mà nếu mà thật lấy người vợ thì thỏa mãn cái vấn đề sinh lý không, thì đó tôi tầm thường quá. Cái kinh nghiệm của tôi nó không có mạnh lắm. Chỉ như có một lúc nào có những cái nỗi trắc trở của nội tâm thì có lẽ đúng hơn tôi nên tìm người tâm sự để giải tỏa nội tâm. Nếu mà giải tỏa toàn nội tâm rồi thì vấn đề sinh lý nó sẽ mất, và cái vấn đề mà thành lập gia đình cũng nó cũng sẽ mất. Dĩ nhiên là một thân một mình mà đi trên con đường đạo nó rất là khó. Do đó tôi nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ của thầy và các bạn đạo nên giúp đỡ tinh thần của tôi nhiều hơn. Có những lúc gặp nhiều bạn đạo lập gia đình cứ hỏi tôi là có gia đình chưa, thỉnh thoảng thì tôi cũng có mặc cảm là thì mình chưa có gia đình, nhưng mà nó chỉ nhất thời được thôi. Thì tôi chỉ có những dòng tư tưởng như vậy để công viên cùng tất cả, và rất mong muốn rằng thầy và tất cả bạn nào nên đỡ tinh thần của tôi để tôi có đủ dũng chí một thân một mình đi trên con đường chánh đạo. Xin cảm ơn tất cả.
Tôi đặt vấn đề này để muốn biết rằng mình có thể tu tiến một sống một mình hoặc là tu tiến với thêm một người nữa. Và trong lúc đó, trong đầu tôi nghĩ rằng tốt hơn là tôi nên sống một mình.
Et j'ai eu la chance quelques semaines après d'avoir interfacé par le temps.
Và tôi đã có cái duyên phước là vài ngày sau đó tôi được chính thức thầy tám xuống cấp cho tôi.
Ça ne résout pas les problèmes. Ça ne résout pas les problèmes pour autant.
Mais tu n'y es pas, tu comprends tout ce que j'ai dit à ce sujet.
Mais pour moi, c'était la solution la plus facile.
Nhưng đối với tôi, đó là một giải pháp dễ nhất.
Donc je ne pense pas vraiment que ce soit du courage. Pour moi, c'est plutôt de l'agilité.
Vì đó tôi nghĩ rằng đó không phải là một cái dũng chí mà đúng ra là một cái thèm nhát luôn.
Parce que pour surmonter sa sexualité, dans le couple, ça doit être très difficile.
Tại vì tôi nghĩ rằng trong đời sống chúng tôi mà để vượt qua khỏi cái tình dục thì thật là một sự khó khăn. Tôi thấy là thực sự mà tôi sống một mình giúp tôi dễ dàng hướng thượng về tâm linh hơn và giúp tôi dễ niệm Phật tập trung trên đỉnh đầu hơn.
Un contact physique et parfois bằng cái gì
và hiện nay thì tôi đang học một bài học mới. Tại vì với cái khả năng bây giờ của tôi là làm xoa bóp cho các đạo hữu, nhất là về những đạo hữu, thì vấn đề đó là một sự đụng chạm giữa tôi với phái nữ. Cho nên có đôi khi tư tưởng tôi cũng bị đi lạc.
Mais je crois pour moi c'est une grande leçon pour corriger tout de suite la pensée.
Và tôi nghĩ đó cũng là trường hợp, đó cũng là một bài học lớn đối với tôi, vì như giờ như vậy tôi có cơ hội sửa ngay liền cái tâm tính của tôi.
de s'apercevoir qu'il y a des corps jeunes et après que le corps devient moins jeune.
Và do cơ hội đó tôi có thể nhận thấy rằng thế nào là một cái thân hình trẻ, còn trẻ và sau đó thân hình nó già nó sẽ biến đổi như thế nào. Và những gì mà mình thấy đó chỉ là những ảo ảnh mà thôi.
Parfois, donc, un danseur depuis plusieurs années, je n'arrive pas à corriger ma pensée, des fois, dans un rêve, prendre ma sexualité.
Và với những nhiều năm tôi thấy nhận thấy rằng tôi vẫn chưa sửa được hẳn những cái tư tưởng về tình dục của tôi. Và có đôi khi trong những giấc mơ, tôi thấy tôi thì trong những giấc mơ thì anh thấy về những vấn đề tình dục.
Mais cela aussi me permet de me rendre plus humble, de me dire que je ne suis pas arrivé, que c'est un problème très difficile.
Và nhờ như vậy tôi thấy rằng tôi cần phải khiêm nhường hơn nữa vì tôi chẳng có tôi tiến được tới bao lâu hơn bao nhiêu.
Dạ, con giải quyết xong á.
Nhiều lạc nghiệp mà.